hát bay trên hàng phố bâng khuâng. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mồ lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên.
Cho tình càng thêm say,
tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút ngày đầu cho mình nhớ kêu thầm tên nhau, để lỡ ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu cho mình nhớ kêu thầm. Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai, đừng hận nhau nữa, lệ nào em khóc cho đầy.
Tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa tà tơi.
Một mai em đi, ngày tháng bơ vơ giận hờn, nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi. Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ, một đêm nào em bâng lơ buông tay ngậm ngùi xót xa.
Cho nhau bao nhiêu yêu dấu trong cuộc đời này, nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng. Kiếp nào yêu người, tình nào như dấu chim bay, còn nhau giữa cơn mê đầy khiến hao gầy phụ nếp xuân say.
Một mai em đi, gọi gió tha mây về ngàn, xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi.
Đời vui không mấy, niềm đau đã chín kiếp người, lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau.
Đời vui không mấy, niềm đau đã
chương trình, chúng tôi kính mời quý vị cùng gặp lại hai nữ ca sĩ đã thành danh từ hơn 4 thập niên qua. Tuy vắng bóng đã lâu, nhưng mà dung nhan và giọng hát trong sáng của họ vẫn luôn luôn và mãi mãi nằm sâu trong tim của những người yêu nhạc. Phương Hồng Ngọc và Phương Hoài Tâm.
Phương Hoài Tâm,
Phương Hồng Ngọc,
xin chào, chào quý vị.
Không hiểu tại sao mà khi mà hai cô vừa xuất hiện, khán giả lại Thưa quý vị, đó là cái tình cảm mà quý vị dành cho hai ca sĩ này, bởi vì lâu lắm rồi, Phương Hồng Ngọc thì thỉnh thoảng chúng tôi còn gặp cô xuất hiện, nhưng mà Phương Hoài Tâm nhất định không bao giờ lên sân khấu nữa. Và thưa quý vị, có thể nói là ngày hôm nay rất là đặc biệt, cả hai nữ ca sĩ khả ái này đã nhận lời để xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Xin được thay mặt ban tổ chức rất là cảm ơn Phương Hoài Tâm và Phương Hồng Ngọc. Câu hỏi đầu tiên, tên Phương cũng đã đẹp, nhưng mà có nhiều tên cũng đẹp lắm, cũng không thua gì cả, mà tại sao cứ tranh nhau lấy tên Phương vậy? Ai là người trả lời câu này?
Dạ, Tâm xin trả lời câu này. Vì trước tiên Tâm trong ban Việt Nhi thì Tâm lớn hơn, dĩ nhiên lớn hơn Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Ngọc. Thành ra tên thật của Tâm trong ban Việt Nhi là Phương Tâm. Thì Tâm lớn lên một chút thì nhạc sĩ Châu Kỳ, ông có một bài nhạc mới thì ông muốn Tâm hát bài đó, nhưng rất tiếc rằng Phương Tâm lại trùng với tên một nữ ca sĩ thời đó, ca sĩ Phương Tâm kích động nhạc. Và vì thế cho nên Châu Kỳ và anh hai Nguyễn Đức, ông thầy của Tâm, bàn với nhau là nên lót cho Tâm một chữ gì đó để cho nó đừng giống với Phương Tâm, thì Phương Huệ Tâm ra đời từ lúc đó. Và sau đó thì Phương Hồng Hạnh, thay vì Phương Huệ Hạnh thì lại không có nghĩa gì hết, cho nên bắt đầu sau đó là Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Phương Hồng Loan.
Thì ra thế. Vâng. Bây giờ thì nhắc đến ban Việt Nhi thì có lẽ Phương Hồng Ngọc có thể chia sẻ một vài kỷ niệm với ban Việt Nhi cũng như là với anh hai Nguyễn Đức được không?
Dạ. Vâng. Kính thưa quý vị, nếu nói đến những kỷ niệm vui buồn của ban Việt Nhi, gia đình văn nghệ Nguyễn Đức, thì chúng em có rất là nhiều kỷ niệm, nhưng mà có một kỷ niệm có lẽ là không bao giờ em quên được, là ngày xưa gia đình Nguyễn Đức anh hai có một đàn học trò toàn là thiếu nhi không à. Thành ra rất là cực khổ để mà chăn cái đàn em đó. Mà đặc biệt là hồi xưa em rất là ngoan, em rất là dễ thương. Nhưng không biết tại sao mà ba em á phải làm một cuốn sổ. Trước khi mà ra đường để lên trên nhà anh hai học thì ba em phải ghi vô là mấy giờ em ra khỏi nhà. Và đến nhà anh hai thì anh hai Nguyễn Đức phải ghi mấy giờ em tới. Và khi em về cũng phải ghi mấy giờ em ra khỏi lớp. Tới nhiều khi em phải năn nỉ anh hai ơi, cho tụi em thêm nửa tiếng nữa đi. Tại nhiều khi đi về đến nhà bể bánh xe hay là ghé uống nước mía, không về đến nhà kịp thì ba em cứ đánh đòn. Anh hai nói không có được. Ba đã dặn như vậy thì anh nhất định là phải làm đúng lời ba má em dặn. Quý vị biết không, em với Phương Hồng Quế đi học anh hai lớp ban đêm, thì lúc đó hai đứa đạp xe đạp từ con đường Vĩnh Viễn ở Chợ Lớn về tới Phú Nhuận là khu nhà tụi em ở. Trên con đường về, đi ngang đường Trần Quốc Toản, đi ngang nhà xác của Bệnh viện Nhi Đồng, tụi em rất là sợ, tại vì lúc đó mỗi đứa mới có 12, 13 tuổi thôi. Thì Phương Quế có nói là mỗi khi tụi mình đi ngang con đường này, đếm 1, 2, 3 là đạp xe, hết sức mình nhắm mắt chạy một cái ù qua khỏi nhà xác nha, tại vì sợ. Nhưng mà không biết tại sao mỗi lần ra tới nhà xác là xúc sơn. Thật ra xúc sơn tụi em đâu có dám đứng yên. Đứng tại chỗ sợ ma quá, phải hai đứa cứ nắm cái xe mà xúc sơn thì mình cứ cái lết chạy. Đó là kỷ niệm không bao giờ em quên được.
Có một kỷ niệm nữa cũng vui lắm, tại vì anh hai là ông thầy Nguyễn Đức, nhưng mà anh rất là bình dị, anh luôn luôn muốn học trò gọi anh là anh hai, nhưng mà anh lại nói là phải gọi những cái anh khác không được gọi bằng anh, mà phải gọi bằng chú. Thì những cái anh khác lại cùng len là tại sao tôi nhỏ hơn anh hai của quý cô mà tại sao mấy cô cứ gọi tôi bằng chú. Thì Tâm nói là anh hai dặn là mấy chú coi chừng mấy chú dê mấy cháu đó.
Kính thưa quý vị, và bây giờ là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương mà khán giả đã từng được nghe và yêu thích qua phần trình bày của ban Tam Ca lừng danh của những thập niên 1960 và 70, xuất thân từ lò dạy nhạc của thầy Nguyễn Đức. Kính mời quý vị nghe lại nhạc phẩm Chiều Làng Em.
Nhạc hát cho thần tượng ngày hôm nay, bên cạnh chúng tôi thần tượng của rất nhiều những giới trẻ tại hải ngoại và cũng ở trong nước, Đón Hồ và Lâm Thúy Vân.
Lâm Thúy Vân
và Đón Hồ
xin kính chào
tất cả. Thế hệ em ghé vô nói cùng một cái microphone anh có phần hơi ghen đó nha, nhưng mà Đón Hồ thấy là hôm nay Lâm Thúy Vân có vẻ là quá rực rỡ làm cho anh em mình hơi có phần
lu mờ một cách rất là trầm trọng.
Hôm nay hai em sẽ lên đây để nói về thần tượng của mình. Thì trước hết thì anh xin được phép hỏi Lâm Thúy Vân, thần tượng của Lâm Thúy Vân là ai và tại sao?
Hồi xưa lúc Thúy Vân ở bên Atlanta, Thúy Vân chỉ có mười mấy tuổi, thì cộng đồng Việt Nam tại Atlanta, Georgia thì rất là nhỏ bé nếu mà nói về mấy chục năm về trước. Thì lúc đấy Thúy Vân chưa có biết nói tiếng Việt rành. Có một người bạn, người đầu tiên Thúy Vân quen là người Việt Nam, đã cho Thúy Vân nghe một cuốn băng tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Lan. Lúc nào Thúy Vân nghe chị hát, Thúy Vân cũng cảm thấy như là con người rất ư là tình cảm, và lời hát của cổ rất là tự nhiên và chân thành, nên từ lúc đó Thúy Vân đã mê được giống như chị Ngọc Lan vậy.
Đơn Hồ thì em là người đã cùng đi và hát với nữ ca sĩ Ngọc Lan rất là nhiều lần. Em có những cái kỷ niệm nào về người ca sĩ, nghệ sĩ đáng mến này?
Dạ thưa anh, trước khi mà Đơn kể về kỷ niệm thì anh cho Đơn nói thêm nữa là Ngọc Lan cũng là thần tượng của Đơn luôn. Và một trong những thần tượng. Kính thưa quý vị, cái kỷ niệm của Đơn, kỷ niệm mới nhất của Đơn với chị Ngọc Lan là cái thời mà Đơn đi show ở bên Âu Châu vào năm 2000, là cái lần cuối cùng mà chị Ngọc Lan đi show ở bên Âu Châu. Và trước đó thì sau 6 năm Ngọc Lan mới trở lại Âu Châu, thành ra khán giả ở bên đó rất là mong chờ Ngọc Lan. Và thì cái chuyến đó là có tổng cộng khoảng chừng 8 người ca sĩ, và anh Trịnh Nam Sơn là một người ca sĩ mà được ban tổ chức đề cử ra làm người MC cho hôm đó. Và dĩ nhiên là ban tổ chức cũng đề cử anh Trịnh Nam Sơn là mở đầu chương trình. Và anh biết là những cái show ở bên Âu Châu đó, thì tới đó thử âm thanh nó rất là không có thời giờ để mà thử âm thanh, thành ra những người ca sĩ ra hát đầu rất là sợ, tại vì âm thanh lúc nào nó cũng rất là dở. Và sau 3 show thì Don thấy anh Trịnh Nam Sơn thấy có vẻ anh chán, thành ra Don nói là anh Sơn ơi, anh đã mở đầu 3 show rồi, bây giờ những cái show sau anh để cho Don mở đầu chương trình cho. Và anh đã để cho Don mở đầu, thì Don mở đầu chương trình cho tới show thứ 6, show thứ 7 gì đó. Thì có một hôm là Don nhớ là tụi Don diễn ở Thụy Sĩ, thì chị Ngọc Lan lúc đó, tụi này mới tới ai cũng rất là mệt mỏi, Ngọc Lan kéo cái vali đi vô, cái chị nói là thôi Don Hồ bắt đầu show nhiều lần quá rồi, bây giờ cho tới phiên Ngọc Lan nha. Và lúc đó thì chị đã bị rất là mắt, chị đã rất là yếu rồi. Và dĩ nhiên là cái đinh của cái buổi trình diễn hôm đó là Ngọc Lan, thành ra không thể nào có ai để cho Ngọc Lan bắt đầu chương trình được. Nhưng mà cái tấm lòng của chị đối với những cái người đồng nghiệp, cái tên của chị rất là lớn, mà chị đã đi ra mà chị chịu đứng ra chị nói là để chị mở đầu show, thành ra Don nhớ cho tới ngày hôm nay. Và chị với Don, Ngọc Lan là một người ca sĩ rất là đẹp, chị đẹp từ tiếng hát cho tới nhân dáng và nhân cách.
Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi thưởng thức một ca khúc từng nổi tiếng qua tiếng hát Ngọc Lan trước đây, là nhạc phẩm Ngày Vui Năm Ấy, một bài hát ngoại quốc từng được các bạn trẻ yêu thích, là ca khúc Magic Boulevard của nhạc sĩ François Feldman qua phần trình bày của Don Hồ và Lâm Thúy Vân.
đêm nay đã qua mất rồi. Thơ ngây phút ấy
nhớ thương chỉ còn giọt lệ trên môi, gió khuya thắm lạnh vuốt ra đôi vai.
Hỡi hỡi người tình đã đi xa, trong đời ngày vui năm ấy có còn lại gì cho nhau.
Có ai biết rằng sau lưng tiếng hát có đôi mắt sầu, nụ cười đơn côi,
bóng ai bước vội